Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào các bạn, hôm nay là tập 47 của podcast Yêu Tiếng Việt. Em An đang chơi dưới đất, chờ đến giờ ăn sáng. Em đang chơi cùng với papa của em. Papa của em vừa mới đi từ ngoài về và mua cho mình một cốc cà phê. Nên là mình đang vừa nhâm nhi cà phê vừa chọn chuyện đọc cho em. Hôm nay An mẹ sẽ đọc cho con chuyện hai cô gái và cục bướu. Xưa có một cô gái con nhà nghèo khó. Không may cho cô là khi sinh ra đã mang một cục bướu ở mặt. Người càng lớn cục bướu càng to, vì vậy nhan sắc của cô thua em kém chị. Tuy nhiên cô không lấy thế làm buồn, thường suốt ngày vui đùa ca hát. Ra đây với mẹ, ra đây cho mẹ xem cái gì đấy nào. Một buổi trưa hè, cô theo bạn lên rừng kiếm củi. Vì mê mải tìm nấm, cô vui chân quá bước vào rừng sâu, quên bẵng trời đã ngả về chiều. Và mây thì đang kéo tới mỗi lúc một đen sầm, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Quả nhiên khi cô định trở ra để gặp chúng bạn thì không kịp nữa. Gió thổi mạnh làm cho cây rung xào xạc, cành khô gãy răng rắc và những giọt mưa hắt vào mặt. Bất đắc dĩ cô phải chạy đi tìm chỗ ẩn. May làm sao cô chạy kịp đến một hốc cây cổ thụ, thu mình chui vào trong ngồi để tránh mưa. Nhưng đến lúc mưa tạnh, bước ra khỏi hốc thì trời cũng đã tối mịt. Các bạn ta bây giờ chắc đã rủ nhau về cả. Đường rừng trời tối đi một mình thật là đáng sợ. Thôi đành ở lại đây đợi sáng, không còn cách nào khác. Nghĩ vậy, cô dọn lại chỗ hốc cho sạch sẽ rồi lắc mình vào đó nằm nghỉ. Không quên đặt bó củi chắn ở cửa để phòng thú dữ. Khuya có những tiếng hát, tiếng cười và tiếng đàn sáo làm cho cô tỉnh giấc. Cô nhìn ra thấy trăng sáng như ban ngày. Ở một bãi đất bằng phía bên kia gốc cổ thụ có một đám người đang múa hát vui vẻ. Cô bước ra khỏi hốc. Thoạt đầu cô cứ ngỡ đó là một nhóm người đi rừng nào lên đây sớm ngồi đợi trời sáng nên bày ra múa hát làm vui. Nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải. Đó là những người hình dạng dị thường, ăn mặc khác lạ, có những bộ mặt đen đủi đầy lông lá gớm ghiếc. Cô gái dùng mình bụng bảo dạ, đúng là một bọn quỷ. Nhưng rồi cô đánh bạo bước lại nấp sau cây cổ thụ rình xem. Bọn quỷ vẫn múa hát không biết có người đang nhìn mình. Giọng hát của chúng không hay nhưng thực là vui, làm cho cô vui lây và cũng lẩm nhẩm hát theo. Dần dần hứng lên, tự nhiên cô cất cao giọng, quên bẵng mình đang nấp. Nghe tiếng hát, bọn quỷ bỗng im bặt, rồi cả bọn ùa chạy đến gốc cây. Một đứa nói, ha ha, khá quá, ra đây, ta cùng hát cho vui. Rồi chúng dắt cô ra bãi, bảo cô hát tiếp. Cô lấy can đảm hát lại bài hát vừa rồi, giọng cô rất trong làm cho bọn quỷ phải lắng nghe. Sau một bài, chúng tấm tắc khen ngợi rồi nhảy múa thích thú. Chúng lại đưa những quả sim, quả ổi mời cô ăn, ăn xong lại bảo cô hát tiếp. Rồi chúng còn lần lượt đàn hát và nhảy nhót suốt đêm. Tiếng gà rừng gáy buộc bọn quỷ phải ngừng cuộc vui đùa. Một đứa bảo cô hát hay quá, tối mai đến đây hát nữa nhé. Cô gái đáp, cái đó thì cũng còn tùy. Nó kêu lên, ấy, còn tùy là thế nào chúng mày ơi, ngộ nhỡ tối mai cô ấy không đến thì sao? Một tiếng ứng theo, phải bắt cô ấy để lại, cái gì làm tin mới được, phải đấy. Một đứa khác chỉ vào cái bướu, ta hãy giữ lấy cái này, chắc là của quý, mai cô đến mà lấy nhé. Nói xong phẩy tay một cái rồi cả lũ biến đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô gái ra về, lòng mừng khấp khởi, cục bướu đã được bọn quỷ lấy đi một cách thần diệu làm cho mặt cô trở nên nhẹ nhõm. Gặp ai cô cũng kể lại câu chuyện tối hôm trước cho họ nghe. Chẳng mấy chốc tiếng đồn đã lan khắp đầu đường cuối chợ. Một nhà phú hộ ở làng bên có một cô gái cũng không may mang một cục bướu trên mặt. Khi nghe câu chuyện, cô này vội vàng đến gặp cô kia xin chỉ chỗ cho mình đi thay, hy vọng nhờ lũ quỷ nhổ cho cái bướu xấu xí trên người. Cuối cùng cô gái nhà phú hộ cũng tìm được đến gốc cổ thụ nọ và nấp sẵn trong gốc cây. Nửa đêm bọn quỷ hiện ra dưới ánh trăng, chúng vội vã tìm đến chỗ cô gái nấp. Nào cô hãy xuống hát với chúng tôi đi. Vốn quen thói gắt gỏng, lại thấy những cánh tay lông lá giơ ra kéo lấy áo cô vội gạt đi. Buông ra đã nào, tránh ra để tôi xuống. Ôi kinh tởm. Rồi cô cũng nhảy xuống khỏi hốc, nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi hớm hiếc, không dám lại gần lũ quỷ. Cô để cho chúng giục 2-3 lần mới cất giọng hát, xong nét mặt thì không được vui. Giọng của cô cũng vì thế mà mất tự nhiên. Mỗi lần cô cố gắng cất cao thì giọng lại thê thế, nghe chẳng hay ho gì cả. Cô mới hát được một bài, bọn quỷ đã tỏ ý không hài lòng. Một đứa nói, hôm qua sao hát hay thế, còn bây giờ thì chán ngắt. Thôi cô về đi cho rảnh. Phải đấy, về đi. Tiếng đuổi của lũ quỷ nhao nha làm cho cô gái phật ý quay lưng trở lui. Nhưng mới đi được mấy bước, cô đã nghe có tiếng chạy theo. Này cô kia, trả lại cô cái làm tin hôm qua. Cô vừa ngoảnh lại thì đã thấy có vật gì mềm nhũn văng vào má. Sờ tay mới biết bây giờ trên mặt không phải một mà tận 2 cục bướu. Mẹ đọc thêm cho An nghe mấy bài thơ của Trần Đăng Khoa nhá. Bài đầu tiên là Đám ma bác Jun. Bác Jun đào đất suốt ngày, trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà. Họ hàng nhà kiến kéo ra, kiến con đi trước, kiến già theo sau. Cầm hương kiến nứt bạc đầu, khóc than kiến cánh khoác màu áo tang. Kiến lửa đốt đúc đỏ làng, kiến kim chống gậy kiến càng nặng vai. Đám ma đưa đến là dài, qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà. Kiến đen uống rượu la đà, bao nhiêu kiến gió bay ra chia phần. An góp thêm lời gì vào đám ma bác Jun đấy à, nghe lời gì mà nghe thấm thiết thế. Ôi trời ơi. Bài tiếp theo nhá, bài này hay này, kể cho bé nghe, kể cho An nghe. Hay nói ầm ĩ là con vịt bầu, hay hỏi đâu đâu là con chó vệ, hay chăng dây điện là con nhện con, ăn no quay tròn. Là con nhện con ăn no quay tròn, là cối xay lúa mồm thở ra gió, là cái quạt hòm không thèm cỏ non, là con trâu sắt rồng phun nước bạc, là chiếc máy bơm dùng miệng nấu cơm, là cua là cái chẳng vui cũng nhảy, là chú cào cào đêm ngồi đếm sao, là ông cóc tía díu gian cành khế, là cậu chích chòe hay múa sập xòe, là cô chim chỉ. Tiếp nhé, tiếp nhé. Tiếng võng kêu, kẽo cà, kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt, tay em đưa đều ba gian nhỏ nhỏ, đầy tiếng võng kêu. Kẽo cà, kẽo kẹt, mênh mang chưa hè, chim co chân ngủ, lim dim cành tre. Kẽo cà, kẽo kẹt, cây na thiu thiu, mắt na hé mở, nhìn trời trong veo. Kẽo cà, kẽo kẹt, võng em trao đều, chim ngoài cửa sổ mổ tiếng võng kêu. Kẽo cà, kẽo kẹt, xưa mẹ ru em cũng tiếng võng này, cánh cỏ trắng muốt, bay 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 bay. Kẽo cà, kẽo kẹt, bé Giang ngủ rồi, tóc bay phơ phất, vương vương nụ cười. Trong giấc mơ em có gặp con cò, lặn lội bờ sông, có gặp cánh bướm mênh mông, có gặp bóng mẹ lom khom trên đồng, gặp chú pháo thủ canh trời nắng trong. Em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều, ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu. Kẽo cà, kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt. Cảm ơn các bạn đã cùng An nghe những bài thơ và chuyện, một chuyện cổ tích ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ phải đưa em An đi ăn sáng, cho em An ăn sáng. Và sau đó thì em sẽ cô bảo mẫu sẽ đến trông em để mình đến studio. Mọi ý kiến đóng góp và bình luận gợi ý các bạn có thể gửi về email cho mình theo địa chỉ baithuongchan@gmail.com, viết tiếng Việt baithuongchan@gmail.com. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.